Cô giáo em. Cô giáo đến nhà Mai chơi. Cô ngồi ở phòng khách trò chuyện với mẹ. Mai chào cô giáo rồi đi ra sân chơi với bé Thi và bé Tú. Ban đầu, ba người chơi cò cò sủi. Tú chơi rất hay, co chân phải lên, chỉ còn một chân trái. Và Tú vừa cò cò vừa sủi chàm vô các ô vuông rất chính xác. Thi chơi dở nhất. Khi bạn cò cò thì không sủi được, mà bạn muốn sủi thì mất thăng bằng, thòng chân phải xuống để đứng vững. Thế là thua. Mai cố gắng vừa cò cò vừa sủi, không thòng chân phải xuống. Nhưng coi vậy mà khó lắm. Mai cứ loay hoay, một tay nắm chân phải, một tay quơ quơ trong không khí như muốn vịn vào một chỗ nào đó cho vững. Cuối cùng, Mai té lăn kềnh ra đất. Mẹ hốt hoảng chạy ra, vực Mai dậy hỏi han, con có sao không? Mỗi khi nghe giọng nói đầy lo âu và trìu mến của mẹ, là Mai mếu máo khóc. Vì thế nào cũng có một chỗ có sao, hoặc là đau đầu gối, hoặc là đau cùi chỏ. Nhưng Mai vừa mới trề môi ra, đã nhìn thấy cô giáo bước ra đứng sau lưng mẹ. Cô cười vui vẻ, nhưng ánh mắt... mắt cô giáo nhìn như thế nào nhỉ? Mai không biết tả ánh mắt của người lớn, nhưng mỗi khi gặp cái nhìn của cô, Mai thấy yên tâm và thấy can đảm lên. Ở trường vào giờ chơi, Mai thường cùng các bạn chơi đùa, thỉnh thoảng vẫn bị té, nhưng chẳng ai khóc bao giờ, dĩ nhiên trừ khi nào đau quá. Nếu té thì ngồi dậy và đứng dậy, rồi lại chơi tiếp, không sao cả. Khi Mai ngước nhìn cô giáo, thấy đúng là ánh mắt cô giáo bảo như thế, Mai không mếu máo nữa. Thậm chí còn thấy quê vì suýt khóc trước mặt cô giáo. Mai nói với mẹ, con không sao hết, để con tập cò cò lại. Mai vùng khỏi tay mẹ, cùng các bạn chơi tiếp. Mẹ và cô giáo vào nhà trò chuyện một lúc nữa, thì cô giáo chào mẹ ra về. Khi cô giáo ra đến sân, Mai ngừng chơi để chào cô giáo. Cả bé Thi và bé Tú cũng đứng nghiêm cúi đầu. Cô mỉm cười nói, Mai giỏi lắm, ở nhà cũng ngoan như ở trường. Bạn của Mai cũng rất ngoan, các con cứ chơi vui vẻ nhé, cô về. Cả ba bạn đều nói một lượt, thưa cô về ạ. Mẹ rất hài lòng, định lấy trái cây cho Mai và các bạn ăn. Nhưng cả Tú lẫn Thi đã vội chạy về nhà khoe ầm ĩ. Mẹ ơi, cô giáo của Mai khen con ngoan lắm. Mai sung sướng vô cùng, em thấy tự hào về cô giáo của em. Con rùa lật ngửa. Người lớn nói chuyện rất khó hiểu. Mỗi khi ba hay mẹ nói chuyện với khách đến nhà, Thi dắt búp bê và dọn hàng quán của mình ra gốc cây mận, chơi với Kiki. Có khi bé Mai ở nhà bên cạnh ghé vào hàng của Thi. Bạn Tứ và bạn Minh cũng hay sang chơi. Nếu cửa nhà hai bạn ấy mở ra, nếu cửa không mở được, Tú và Minh sẽ đứng ở phía sau những phiến gỗ dựng thành hàng rào mà kêu, cho hai ly kem nhé. Thi lấy lá mận vò nhuyễn thành kem, bỏ vào ly. Kiki gặm cẩn thận hai ly kem, chạy qua nhà đối diện và thò đầu vào lỗ chó chui để giao hàng. Xong, Kiki chạy về để sẵn sàng giao hàng đến nhà khác. Nếu được giao hàng cho nhà bé An, thì Kiki khoái lắm. Sang đến nhà bên đó rồi, thế nào Kiki cũng rề rà, trò chuyện với con Lulu của An. Ở nhà An, cũng có một con mèo tên Mimi, và cả con Lulu lẫn Kiki đều có chuyện xích mích với Mimi. Hai bên cà khịa suýt đánh nhau. Mẹ An bảo, chó với mèo mà. Bé Mai chơi với Thi một lát, thế nào cũng giận dỗi. Mai xô đẩy quầy hàng của Thi, dẫm chân đành đạch. Thi giật chiếc dép của Mai quăng vô góc giường. Kiki vội chạy theo ngậm dép đem về. Nhưng Mai vẫn dẫm chân khóc toáng lên. Bác Khanh phải sang bế Mai về dỗ. Mẹ rầy thi: "Con chơi với bạn phải nhường nhịn một tí. Nếu mỗi cái mỗi tranh giành thì cứ hụt hặc mãi như chó với mèo, không hay đâu." Liền mấy ngày sau, chẳng thấy Mai sang chơi với Thi nữa. Kiki cứ chạy qua chạy lại nhà Tú và Minh cũng chán. Khi Tú gọi: "Tính tiền đi." Kiki chỉ nằm khèo, lim dim con mắt, thì phải nhắc nhở: "Kiki, đi dọn bàn kìa." Bấy giờ Kiki mới đủng đỉnh chạy đi. Trên đường về, Kiki ghé qua nhà An, nhưng vì Lulu và Mimi hay đánh nhau ầm ĩ nên bị phạt. Mỗi con bị nhốt một nơi. Kiki đánh hơi ở ngoài ngõ, rồi sủa gâu gâu. Nhưng Lulu không sao từ trên gác chạy xuống được. Kiki đành tiêu nghỉu quay về. Chơi một mình buồn thiêu, Thi dọn hàng quán vô nhà chơi với búp bê. Bà đang có khách. Ông bạn của bà có vẻ rầu rĩ vô cùng. "Tôi bây giờ như con rùa bị lật ngửa, một mình loay hoay mãi không biết làm sao." Ba an ủi rồi tiễn ông ra về. Lúc ăn cơm, Thi hỏi: "Ba ơi, sao bác Bình nói bác ấy là con rùa lật ngửa?" Ba bật cười: "Bác ấy đang gặp khó khăn mà không giải quyết được." Thật là khó hiểu. Nhưng sợ mẹ rầy, trẻ con mà đi hóng chuyện người lớn, Thi không dám hỏi tiếp. Hôm sau, ba đem về nhà một con rùa nhỏ. "Ôi, con vật xinh xắn, dễ thương lắm. Để nó dưới đất." Nó cứ lùi lũi bò vào gầm ghế. Ba bắt nó ra, lật ngửa nó để trên sàn nhà. Con rùa quơ quơ bốn chân mà không làm sao nhúc nhích xoay sở được. Nó bèn thụp đầu, thụp chân vô mai rùa, nằm im ỉm buồn thiêu. Thấy có đồ chơi lạ, Mai thập thò bên cửa nhà mình nhìn sang. Thì thấy bạn mừng quá, vội bế con rùa lên, chạy lại nói với Mai: "Mai sang chơi với Thi cho vui, chứ một mình cứ loay hoay mãi như con rùa lật ngửa ấy." Gà trống làm gì? Các bé gà đang chơi dưới bóng những lá bạc hà. Anh gà trống đi ngang, ngạc nhiên không hiểu ai bày cho chúng trò chơi như vậy. Các gà con đứng thành một vòng tròn. Gà con một hỏi: "Mèo mung làm gì?" Gà con hai đáp: "Mèo mung làm bài." Gà con ba hỏi: "Bài gì?" Gà con bốn đáp: "Bài toán." Gà con năm hỏi: "Toán gì?" Lại đến gà con một đáp: "Toán cộng." Tiếp đến là gà con hai: "Cộng gì?" Gà con ba ngẫm nghĩ một lúc kêu lên: "Cộng lúa." Các con gà con khác kêu lên: "Ê, sai chính tả rồi." Thế là gà con ba thua một điểm. Trò chơi lại tiếp tục. "Gió làm gì?" "Gió thổi." "Thổi gì?" "Thổi lá rơi." "Rơi vào đâu?" "Rơi xuống đất." "Đất làm gì?" "Đất nằm ngủ." "Ngủ ra sao?" "Ngủ khì." Gà trống vỗ cánh phành phạch ngáp dài mấy cái, bước oai vệ ngang qua các gà con đang chơi, cao giọng rầy la: "Chúng bay cũng đi ngủ cho yên, ở đó mà nói chuyện huyên thuyên, không đầu không đuôi không nghĩa lý gì hết, người ta cười cho." Các bé gà con hoảng hồn, im thình thích. Khi gà trống đi về chuồng tuốt cuối sân, gà con một chợt lên tiếng: "Gà trống làm gì?" Gà con hai đáp ngay: "Gà trống làm phách." Và trò chơi lại được tiếp tục. "Phách gì?" "Phách lối." "Lối gì?" "Lối đi." "Đi đâu?" "Đi về chuồng." "Chuồng gì?" "Chuồng gà trống." "Gà trống làm gì?" "Làm phách." Các gà con chơi say sưa đến nỗi cả đàn vịt con nghe đến thuộc lòng các câu hỏi đáp, và cũng bắt chước gà con chơi. Tiếng vịt to hơn tiếng gà nên vang khắp sân, đánh thức gà trống dậy. Gà trống làm gì? Gà trống làm phách. Gà trống trợn dọc mắt lên nhìn gà con vịt con, tức giận và xấu hổ đến nỗi mồng trên màu dưới đều đỏ bừng cả. Mùa hè dày đi đâu? Đầu mùa hè, các đồ vật chơi trò trốn tìm. Viên bi trốn kỹ đến nỗi trời tối rồi mà không ai tìm được bi cả. Viết chì vẽ một cây đèn pin để đi tìm bi. Đèn soi vào góc bàn, học tủ, túi áo, xó nhà và soi cả trong kẹt cửa nữa. Nhưng bi trốn tuốt vào gầm giường. Bi quên bén rằng mình đang chơi trốn tìm và bi đã quay sang chơi tay trắng tay đen với cục tẩy. Từ lâu lắm rồi, cục tẩy đã rơi vào đây, dưới gầm giường. Tẩy chỉ có thể chơi với bụi và mạng nhện thôi. Giờ đây có bi để chơi, tẩy thích lắm. Khi đèn rọi tới giường, tẩy vội xóa bóng đèn đi. Trong bóng tối, bi lại an toàn chơi với tẩy. Hôm sau, thấy ngồi viết đi lang thang gần giường, tẩy rủ rê. Lại đây chơi tay trắng tay đen nè. Ngồi viết ghé vô, chơi một lúc, ngồi viết nói, ở đây chơi vui quá, và ngồi viết ở lại gầm giường. Ba bạn đang chơi, thì đột nhiên một chiếc giày lấm láp bay vèo vào, cụng đầu vào bức tường, té ập xuống cạnh bi. Giày cũng chơi trốn tìm hả? Giày phủi bùn đất bám đầy mình, mệt mỏi lắc đầu. Tôi chỉ thích chơi đá banh. Thế banh đâu? Banh bẹp giấm bẹp gió rồi. Sao giày vô đây? Vì cậu bé mệt quá, đã hất đại tôi ra khỏi chân, rồi cậu lăn ra giường. Bây giờ cậu đang ngủ. Thôi thì giày ở đây chơi với chúng tôi vậy. Giày đồng ý. Và giày cùng với bi, cục tẩy, ngòi viết đã chơi dưới gầm giường suốt 90 ngày. Ôi, ngày hè dài, mà sao mùa hè trôi qua nhanh quá. Tới ngày khai trường rồi. Cả căn nhà bị xáo trộn tùng phèo. Bà chổi lùa bàn tay lông lá vào mọi ngóc ngách. Cùng với rác rưởi, bụi cát, bà chổi lôi ra nào sách, vở, thước, một trái banh bẹp giấm bẹp gió. Cả ngòi viết, tẩy, bi và chiếc giày. Bây giờ cậu bé tung tăng đến trường với viết tẩy thước trong cặp, bi trong túi quần mới tinh, đôi giày bóng láng. Thế mà suốt mùa hè có ai tin nổi không? Cậu bé chỉ đi giày có một chân thôi. Hội lồng đèn. Giây quan trọng trong đời đang đến. Những ngón tay trắng muốt mảnh mai của hoa quỳnh run rẩy hé mở trong phút khai hoa. Chùm nhụy vàng không ngừng rung động và tỏa hương. Giữa làng hương ngát, một em bé nhỏ xíu chào đời. Em không phải là bé Tí Hon mà là bé Tí Ti. Vì Tí Hon, theo bác Andersen kể, không lớn hơn ngón tay cái tí nào, chứ còn Tí Ti chỉ bằng hạt đường cát thôi. Hình ảnh đầu tiên về thế giới mà em Tí Ti nhìn thấy là vầng trăng tròn đầy đặn, sáng mênh mông trên bầu trời yên tĩnh bao la. Đó là trăng rằm tháng 8. Đom đóm đã thắp xong chiếc lồng đèn ngôi sao nhấp nháy dạo chơi khắp vườn. Đến bên hoa quỳnh, đom đóm rủ Tí Ti. Thắp lồng đèn đi chơi đi. Tí Ti ngơ ngác chẳng hiểu. Em chỉ có phần trăng, chứ không có lồng đèn. Trăng à, trăng của tôi chứ. Vì tôi có lồng đèn dẫn đường, trăng sẽ theo tôi. Đom đóm ngúng quẩy xách đèn đi, vừa bước vừa ngước nhìn trăng. Em thấy rõ ràng trăng theo em, thế mà Tí Ti dám kêu là trăng vẫn ở lại. Mãi ngước nhìn trăng, đom đóm hụt chân té xuống một vũng sương, ngôi đèn sao tắt ngấm. Mất 1 phút 20 giây sau, đom đóm mới thắp lại được một ngọn đèn khác. Em có những 4 cái lồng đèn sơ cua kia mà. Bây giờ em cẩn thận hơn, vừa đi vừa nhìn đường. Và em thấy cây móng bò đã treo vô số lồng đèn bươm bướm trên cành. Dưới gốc cây, ốc sên kéo theo một chiếc lồng đèn xe tăng to đùng, vừa kéo vừa nghỉ, nên đi chậm rì rì. Trong khi nhái xách toàn ten một cái lồng đèn tàu thủy sặc sỡ, nhảy phong phóc hết chỗ này đến chỗ khác. Hội lồng đèn vui thật là vui, đông thật là đông. Trẻ em loài nào cũng đến dự, kể cả chú lính chì với bao nhiêu là lồng đèn bồ câu. Đom đóm hớn hở mang chiếc lồng đèn ngôi sao nhấp nháy đi khắp hội lồng đèn, làm quen với hết thảy các bạn. Ốc sên hỏi: "Sao bạn nhỏ thế?" Đom đóm trả lời: "Vậy mà bạn Tí Ti còn nhỏ hơn tôi nữa đó." Tất cả nhìn quanh quất, nhao nhao lên hỏi: "Bạn Tí Ti là ai? Bạn ấy không dự hội lồng đèn à?" "Vì Tí Ti không có lồng đèn mà." Tất cả bỗng im lặng sau câu trả lời của đom đóm. Một lát sau, chú lính chì chợt nói: "Không có cũng dự được. Tôi sẽ tặng bạn ấy một chiếc lồng đèn bồ câu." Cây móng bò cũng lên tiếng: "Tôi có vô số lồng đèn bươm bướm đây. Tí Ti hay bất cứ ai thiếu thì cứ lấy chơi." Đến lượt nhái, ốc sên, tắc kè đều muốn tặng hoặc chơi chung lồng đèn với Tí Ti, dù họ chỉ có một cái mà thôi. Đom đóm càng lúc càng thấy ngượng ngùng, mãi mới nói được: "Tôi đi rủ Tí Ti đến dự hội ngay bây giờ nhé. Chúng ta cùng đi cho vui." Khi các bạn đến bên hoa quỳnh, em Tí Ti vẫn đang ngồi giữa lồng nhụy vàng và say sưa uống ánh trăng. Tí Ti cũng như các sinh vật bé bỏng khác, ngỡ hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy khi chào đời là mẹ. Em đang đu đưa trên một cánh nhụy, thỉnh thoảng nũng nịu với vầng trăng. "Chào bạn Tí Ti." Tiếng chào của các bạn cùng vang lên như sấm rền đối với Tí Ti. Em hốt hoảng níu chặt nhụy, suýt òa khóc. Vần trăng vội vỗ về trấn an. Một lúc sau, Tí Ti mới bình tĩnh, rụt rè chào lại các bạn. Đom đóm được cử làm đại diện, nói vừa đủ Tí Ti nghe: "Tí Ti hãy đến hội lồng đèn với chúng tôi. Tất cả lồng đèn trong hội đều là của chúng ta. Của tôi, của ốc sên, cũng như của Tí Ti. Đến với chúng tôi nhé." Tí Ti sung sướng quá. Nhưng em nói: "Em muốn lắm, nhưng không thể được đâu. Em nhỏ như vậy, nếu rời khỏi nhụy hoa quỳnh, gió sẽ cuốn em bay mất." Trước tình thế này, các bạn bàn bạc một lúc rồi quyết định: "Vậy thì chúng tôi sẽ ở cùng lại chơi chung quanh bạn. Chúng ta ở đâu thì hội lồng đèn ở đó mà." Ông vò vẽ. Có một thời, con ong vò vẽ cũng là mật như con ong mật. Nhưng rồi mỗi ngày qua, ong vò vẽ đâm ra lười biếng và hư đốn. Ong không thiết gì đến mật ong nữa, chỉ rong chơi, treo ghẹo và phá phách các hoa. ham chơi bời leo lỏng. Ông chả thiết gì chuyện học hành. Ông chẳng được ai dạy cho biết lễ phép, biết hòa đồng với bạn bè, biết kính trọng người lớn. Ông vò vẽ nhập bọn những ông mà người ta gọi là trẻ em hư. Một hôm, voi bự, to nhất rừng đi thăm đứa cháu ngoại ốm vì mọc ngà. Bị ông vò vẽ tinh nghịch, lén đốt vào má bên trái, làm sưng vù lên như thể voi ngậm một trái cam sành trong miệng. Voi tức giận kêu lên, lũ nhóc này hỗn quá rồi. Tích trên ngọn cây thông, sóc bé nghe thế chạy xuống xem chuyện gì. Sóc bé này tò mò ghê lắm. Con mắt tròn vo, lúc nào cũng mở to và nhìn liếng lấu. Vừa xuống tới gốc thông, nơi thỏ rừng đang đứng trước cửa hang mình, sóc bé đã lấu tấu hỏi, cái gì vậy, cái gì vậy? Thỏ đứng lắc đầu, ai mà biết, ai mà biết. Trong khi thỏ và sóc chưa biết đầu đuôi ra sao, ông vò vẽ đã vờ vĩnh bay đến gần, rồi thình lình đốt mỗi con một phát đào điến. Thỏ cong đuôi chạy biến vào trong hang. Sóc khóc thét lên, ôi đau quá, đau quá. Ông vò vẽ khoái chí vì trò nghịch ngợm của mình, cười lên hinh hích. Cây thông lắc đầu, nói với cây liềm sét, không thể để nó hư hỏng như vậy được. Nó sẽ chẳng có ích gì cho khu rừng, mà chỉ làm phiền hại đến sinh vật khác. Cây liềm sét ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật gù. Chỉ có cách mời thầy giáo Tê Tê về dạy nó thôi. Thầy Tê Tê mặc một bộ áo dày, cứng, với từng mảnh nằm xếp lớp như vảy cá. Trông thầy từ tốn lặng lẽ, cứ ngỡ thầy hiền như đất. Chẳng biết làm sao thầy trị được ông vò vẽ. Nghe nói thầy Tê Tê được rước về dạy mình, ông vò vẽ nghênh ngang ra đón thầy thách thức. Nào, thầy có ngón gì hay thử trổ tài xem. Tê Tê bình thản đáp, tôi không có ngón gì hay, cũng không có tài cán gì. Hơ hơ hơ, vậy thầy dạy tôi cái gì? Tôi chẳng dám dạy ai điều gì cả. Ôi, vậy thầy đến đây làm gì? Tôi nghe nói, ông vò vẽ có ngón đốt rất ghê. Ai ai đều sợ hãi, xa lánh. Tôi đến xem thực giả ra sao. Thầy nghi ngờ à. Ông vò vẽ là tôi đây. Nếu thầy không tin, thì ngón đốt của tôi cũng sẵn sàng đem ra biểu diễn đây. Nói chưa dứt lời, ông đã toan vào đốt Tê Tê. Nhưng Tê Tê từ tốn bảo, từ từ đã, để tôi xù vẫy lên. Ông bay vào nách vẫy, chỗ hở da hở thịt mà đốt cho ngon. Chứ đốt nhầm lớp áo giáp của tôi thì gãy vòi mất. Nói rồi Tê Tê thản nhiên xù vẫy trên mình lên. Ông vò vẽ lập tức bay vào nách vẫy. Nhưng chưa kịp đốt phát nào, vẫy Tê Tê đã cụp lại như cũ, chẹt ông giữa hai lớp vẫy. Ông ngợp thở, tức ngực, kêu la ý ới, buông tôi ra, buông tôi ra. Ông càng giãy giụa kêu la, càng bị kẹp chặt trong lớp vẫy của Tê Tê, suýt dẹp đầu bể bụng. Ông đành xuống nước năn nỉ, thầy ơi, tha cho em lần này. Tê Tê hỏi, em đã đốt xong chưa? Ôi, em không dám, không bao giờ dám đốt ai nữa đâu. Em có hứa là từ nay chừa cái ngón đốt bừa, cái tật phá phách hỗn láo, cái thói rong chơi lười biếng không? Thưa thầy, em hứa hả? Tê Tê rùng mình, rủ lớp áo vẫy cho ông vò vẽ rơi ra. Nửa giờ sau, ông mới tỉnh hồn, lòm còm bò dậy. Và chẳng bao giờ ông vò vẽ quên được bài học của Tê Tê. Chẳng còn nghịch ngợm, leo lỏng như trước nữa. Bạn cứ hỏi Tê Tê là biết ông vò vẽ lúc này ngoan như thế nào. Erika. Bạn của ba mang về làm quà cho Mi một con chim nhỏ xíu thật là dễ thương. Con chim có hai con mắt màu nâu trong veo và tròn xoe như mắt của Mi. Chân của chim giống như những cây tăm mà nhảy nhót lưng tưng trong lòng. Bà đặt lồng chim trên bàn, mở một quyển sách thật là to ra và nói bà nghiên cứu xem chim ấy thuộc giống gì. Mi thì nghĩ rằng chim bị lạc, nên bà phải tìm xem ba má chim là ai, nhà ở đâu để đưa chim về. Chứ chim còn nhỏ như vậy làm sao sống một mình? Bà nghiên cứu hoài cho tới giờ ăn cơm. Má nói thôi thì dù thuộc loại chim gì, cả chim lẫn ba đều phải ăn cơm. Bà xếp sách lại và ăn cơm, nhưng con chim trong lòng không ăn gì hết. Mi cho chim ăn cả trái chuối của Mi, chim cũng không thèm mà. Mẹ và đậu má rắc trong lòng, chim không màng tới. Mi dỗ chim, ăn đi, chim ngoan không đòi người đút. Ăn xong rửa tay, lau miệng, đi ngủ, ngoan ngoan nè. Mi muốn vỗ đầu chim, vuốt ve chim như cô giáo vỗ về Mi. Tay Mi vừa đưa vô lòng, chim hoảng hốt vụt bay ra. Má la lên rối rít, bắt. Còn ba thì cứ bảo, yên. Ba chạy đi đóng tất cả các cửa sổ, cửa cái lại. Chim lượn mấy vòng dưới trần nhà, suýt đụng vào tấm kính trên tường, suýt vướng vào mấy chùm hoa dây lồng thòng. Cuối cùng, chim đậu lên một trong ba cái cánh của chiếc quạt trần và kêu lên mấy tiếng chiếu chiếu buồn thảm. Mi giờ cả hai tay ngoắc ngoắn và luôn miệng rủ rê chim xuống chơi, nhưng chim không xuống. Má rắc thêm nhiều đậu, nhiều mè và gạo trên bàn trước cửa lồng, dụ dỗ, xuyệt xuyệt, tắc tắc, nhưng chim cũng không xuống. Ba bảo, yên, để ba suy nghĩ, tìm cách an toàn đem con chim trở vô lòng. Vậy là ba ngồi chống hai cùi chỏ lên bàn, bưng đầu suy nghĩ. Suy nghĩ hoài cho tới khi hết chương trình TV. Má nói thôi thì chim ở trong lòng hay trên cánh quạt cũng không thể mất đi đâu nếu mình đóng kín cửa và ngủ. Chim phải ngủ chứ. Ba má dỗ Mimi đi ngủ, rồi cũng ngủ luôn. Sáng dậy ba vừa đánh răng, vừa nhíu mày lại. Ba tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ, rồi chợt la lên. Erika! Là cái gì vậy ba? À, là ông Archimedes suy nghĩ ra định luật Archimedes đã kêu lên Erika! Tức là tôi đã tìm ra rồi. Ba đã suy nghĩ ra cách đưa con chim trở vô lòng rồi. Cả ngày ba đi làm, má đi làm, Mimi đi học, nên chim không có bạn chơi. Cứ ngồi ì trên cánh quạt. Chiều mọi người về đông đủ, chim vẫn không chịu xuống chơi. Ba mang về một cuộn băng cassette, đặt máy dưới lồng chim rồi mở máy. Tiếng chim ríu ra ríu rít từ trong máy phát ra, làm chim trên cánh quạt ngẩng đầu lên lắng nghe. Ba, má và Mi nấp sau tấm màn chú ý theo dõi. Chim cất tiếng kêu chiếu chiếu, đáp lại chuỗi âm thanh líu lo trong máy. Cất cánh bay lượn vòng quanh căn phòng, rồi bay đến gần cái lồng. Tiếng chim trong máy phát ra, khi rộn rã tưng bừng như chào mừng, khi khẩn thiết vang lơn như kêu cứu, khi âu yếm như dụ khị. Chim bay đến gần lồng, lượn quanh mấy vòng, kêu lên mấy tiếng chip chip như hỏi ở đâu. Lúc chim tới sát cửa lồng thì tiếng chim trong máy im bặt. Hết băng rồi. Chiếc máy chỉ còn kêu xè xè rất nhỏ. Chim ngơ ngác kêu lên thảng thốt, tại sao, nhưng chẳng nghe trả lời. Tiếng chiếu chiếu đầy thất vọng. Chim lại vút bay lên cánh quạt và tiếp tục rầu rĩ đầu ở đó. Ba vội vàng chạy ra điều chỉnh lại máy. Nhưng khi chiếc máy phát lại những tiếng chim líu lo lúc nãy, thì chim vẫn dửng dưng đầu yên trên cánh quạt. Những lời giả dối, máy móc không còn làm cho con chim xúc động nữa. Ba thở dài, thật là dài. Dẹp máy đi. Má nói phải có cách gì đó cho con chim rời cánh quạt. Vì phòng đã đóng cửa kín mít mà không mở được quạt máy, ngột ngạt, nóng nực quá, khổ sở vô cùng. Bà nói thế nào bà cũng suy nghĩ ra cách đem con chim trở vô lòng. Sáng hôm sau, bà vẫn còn suy nghĩ. Suy nghĩ hoài đến nỗi trán bà nhăn lại. Mắt bà nhăn nheo, còn tóc thì xù ra. Mi thương bà quá. Khi nào má nhặt rau, Mi nhặt rau phụ má. Khi nào ba suy nghĩ, Mi phải suy nghĩ phụ ba. Mi leo lên đùi ba ngồi và suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Orica, gì vậy con? Con suy nghĩ ra rồi. Ba ơi, muốn con chim không ngồi trên cánh quạt nữa, thì mình mở cửa sổ, cho chim bay ra ngoài. Con chim bay ra ngoài trời, không còn là của riêng con nữa đâu. Có chứ, cái gì bay ở trên trời đều là của con hết. Mây nè, bong bóng nè, cả chim bay nữa. Ba mở cửa sổ. Ánh nắng, gió xuân và không khí ban mai ùa vào phòng, cùng với hương thơm của hoa trong vườn và muôn ngàn âm thanh kỳ diệu khác. Con chim đang nằm ủ rũ chợt bừng tỉnh, kêu lên mừng rỡ, chip chip, và chim bay vút vào không gian bao la. Mi chạy đến bên cửa sổ, vẫy tay gọi theo, Orica! Chim lượn một vòng, bay trở lại đậu trên cây sầu đông bên cửa sổ cất tiếng hót. Phải tiếng chip chip buồn bã đâu, mà là hàng tràng tiếng ríu ra ríu rít, líu la líu lo, trầm bổng du dương, động lại trên nhánh cây thành từng chùm hoa rực rỡ.